Đế Bá, chương 4357, Ngũ Hành Sơn, góc truyện audio.com. Ngũ Hành Sơn thành lập ở niên đại vô cùng xa xôi, Ngũ Hành Thủy Tổ sống ở thời đại rất xa xưa nên ít có ghi chép tỉ mỉ, khiến Ngũ Hành Thủy Tổ có vẻ bí ẩn. Nhưng đời sau chắc chắn một điều rằng Ngũ Hành Thủy Tổ không chỉ có một Thủy Tổ, ít nhất là hai vị. Tưởng tượng xem, một đạo thống cùng lúc có hai Thủy Tổ, hai vị cùng sáng lập đạo thống đẳng cấp tiên thống là điều khó tin biết bao. Trong tiên thống giới không phải một thời đại chỉ có một Thủy Tổ, một số thời đại đặc biệt sẽ có hai, ba Thủy Tổ. Nhưng thông thường một đạo thống chỉ có một Thủy Tổ. Nếu tu sĩ rất muốn trở thành Thủy Tổ thì phải phá vỡ con đường của người đi trước, nhảy ra đạo thống của mình, cuối cùng mới trở thành Thủy Tổ. Như Lan Thư Tài Thánh đương thời xuất thân từ Kình Thảo đạo thống, tuy nhiên sau khi trở thành Thủy Tổ thì y không cách nào lưu trữ truyền thừa ở Kình Thảo đạo thống, phải nhảy ra Kình Thảo đạo thống mới truyền thừa tiếp được, mới cho y đi xa hơn. Dù sao y đã trở thành Thủy Tổ, Kình Thảo đạo thống không có năng lực quần dưỡng y nữa. Giống như ao nước cạn không thể nuôi con chân long, nhưng Ngũ Hành Sơn độc nhất vô nhị, nó do hai vị Thủy Tổ sáng tạo ra, có tin đồn Ngũ Hành Sơn có hai đạo nguyên độc nhất vô nhị. Một đạo thống chỉ có một đạo nguyên, nếu có hai đạo nguyên thì sẽ xung đột dẫn đến đạo thống tan vỡ. Nhưng Ngũ Hành Sơn đặc biệt cùng một thời đại ra hai vị Thủy Tổ sáng lập đạo thống độc nhất vô nhị. Có nhiều cách nói về Thủy Tổ của Ngũ Hành Sơn, có người bảo hai vị Thủy Tổ này là huynh đệ song sinh, trời sinh tâm linh tương thông nên mới cùng lúc trở thành Thủy Tổ, sáng lập Ngũ Hành Sơn. Có truyền thuyết cho rằng Thủy Tổ của Ngũ Hành Sơn là đôi phu thê lòng có linh tê, có đạo song tu nên mới sáng tạo ra đạo thống độc nhất vô nhị. Còn một cách nói vượt sức tưởng tượng là Thủy Tổ của Ngũ Hành Sơn không phải có hai vị mà gồm năm vị. Năm vị Thủy Tổ cùng chứng đạo trong một thời đại, hợp tác sáng tạo Ngũ Hành Sơn, khiến Ngũ Hành Sơn có năm đạo nguyên. Cách nói này thần thoại quá, không ai tin, vì một đạo thống không thể nào có năm đạo nguyên, không người nào tin tưởng. Nhưng mọi người chắc chắn Ngũ Hành Sơn ít nhất do hai vị Thủy Tổ hợp sức sáng tạo, hai người ở cùng một thời đại. Đời sau Ngũ Hành Sơn ra nhân vật kinh tuyệt vô song, từng ra vô địch như Chân Viễn Đạo, một vị Thủy Tổ kinh diễm như Thanh Liên Mộc Tổ. Thanh Liên Mộc Tổ hậu thế thành đạo, từ giàn giáo có sẵn của Ngũ Hành Sơn trong đại đạo Thủy Tổ đã chứng đạo thành tỏ, đi lên đỉnh trở thành kỳ tích. Sau khi Thanh Liên Mộc Tổ chứng đạo trở thành con đường nhiều đạo thống đời sau theo dấu. Vì mọi người đều biết một cường giả tu sĩ trở thành Thủy Tổ là phải nhảy ra khỏi đạo thống của mình, phá vỡ đạo thống người đi trước. Ở trong đại đạo của Thủy Tổ cũ thì ngươi không thể trở thành Thủy Tổ. Khi ngươi tu luyện đến trình độ nhất định phải nhảy ra đại đạo của Thủy Tổ phe mình, sau cùng chứng đạo thành tổ. Nhưng Thanh Liên Mộc Tổ sáng tạo kỳ tích, y tu luyện đạo Thủy Tổ của Ngũ Hành Sơn càng hoàn thiện, hoàn mỹ hơn. Từ giàn giáo Ngũ Hành Thủy Tổ có sẵn, ở trong đại đạo của Ngũ Hành Thủy Tổ mà y chứng đạo thành tổ, trở thành kỳ tích tuyệt thế vô song. Bao nhiêu đạo thống hy vọng đạo thống của mình dung chứa được hai vị Thủy Tổ, vì sẽ khiến thực lực đạo thống của mình tăng gấp mấy. Góc truyện audio.com, lần, nhưng trăm ngàn vạn năm qua trừ Thanh Liên Mộc Tổ thành công ra đời sau không có đạo thống nào làm được. Bởi vậy Thanh Liên Mộc Tổ được gọi là kỳ tích, Ngũ Hành Sơn bao trùm trên tất cả đạo thống của tiên thống giới. Có tin đồn Thanh Liên Mộc Tổ còn ở trong Ngũ Hành Sơn. Có người suy đoán bảo thủ trong Ngũ Hành Sơn có ít nhất một vị cỡ như Chân Viễn Đạo. Chuyện này khủng bố biết bao, một đạo thống có Thủy Tổ đẳng cấp tiên thống còn trên đời này, có tồn tại như Chân Viễn Đạo sống, đạo thống như vậy thực lực kinh khủng biết bao, đã bao trùm trên bất cứ đạo thống nào khác. Ngũ Hành Sơn ít ra ngoài đời, người ta không biết nó nằm ở đâu. Nhưng điều này không ảnh hưởng địa vị độc nhất vô nhị của Ngũ Hành Sơn, dù không có đệ tử đi trên trần gian thì Ngũ Hành Sơn vẫn đứng cao hơn tất cả đạo thống. Nếu Ngũ Hành Sơn có đệ tử đi ra ngoài, đặc biệt là đệ tử dòng chính, tức là tương lai sẽ xảy ra chuyện lớn, hoặc là thời đại hoàn toàn mới đến rồi. Trong tiên thống giới đệ tử Ngũ Hành Sơn được người đời biết là Thái Doãn Hỉ, nhưng gã chỉ là đệ tử ngoài Sơn. Có người nói Thái Doãn Hỉ chỉ tu luyện vài năm ở Sơn ngoại đường. Nhưng Thái Doãn Hỉ mới tu luyện mấy năm ở Sơn Ngoại Đường mà đã trở thành tồn tại đỉnh nhất tiên thống giới đương thời, Trường Tồn Chí Tôn. Từ điểm này là biết Ngũ Hành Sơn mạnh cỡ nào, khủng bố biết bao. Này có tin đồn rằng có người Ngũ Hành Sơn đến Thiên Hùng Quan, còn là một vị đại nhân vật, hỏi sao không khiến người đời ngạc nhiên. Mọi người biết đệ tử của Ngũ Hành Sơn không tùy tiện ra đường đời, càng đừng nói đại nhân vật. Này người Ngũ Hành Sơn đi ra thì là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhiều người bàn tán xôn xao. Theo thời gian trôi qua, ngày Thái Doãn Hỉ mời tiệc anh hùng thiên hạ đã đến. Đại nhân vật được mời lục tục vào phủ đệ của Thái Doãn Hỉ. Thái Doãn Hỉ cư ngụ phủ đệ nằm ở góc Thiên Hùng Quan, chiếm diện tích rộng rãi, khí thế hùng vĩ. làm Trường Tồn Chí Tôn, Thái Doãn Hỉ có phủ đệ rộng rãi trong Thiên Hùng Quan không có gì là quá đáng. Hôm nay Lý Thất Dạ tham ngộ thấu suốt, hắn thu công xuất quan. Bạch Kim Ninh đến báo cho hắn biết về yến hội. Đại Hắc Ngưu nghe xong rừng rưng nói: "A, tiểu tử Thái Doãn Hỉ hả, đi nhà hắn ăn trực cũng được." Người ta vô cùng tôn kính Thái Doãn Hỉ, nhưng ở trong mắt Đại Hắc Ngưu chỉ là tiểu tử khôn lanh. Lý Thất Dạ cười tùy ý: "Đi thôi, ta muốn một thứ của hắn." Đại Hắc Ngưu mang theo đồ đệ Liễu Yến Bạch cùng Lý Thất Dạ đi tham gia thịnh yến của Thái Doãn Hỉ. "Đi nào." Liễu Yến Bạch ăn mặc tươm tất thì xinh đẹp động lòng người, tóc vàng, mắt xanh sáng ngời, tràn ngập phong tình nước ngoài, mỹ nữ yêu kiều. Đoàn người Lý Thất Dạ đến bên ngoài phủ đệ của Thái Doãn Hỉ. Đại Hắc Ngưu nhìn quan thủ phủ hùng vĩ rộng lớn, cười gian: "Xem ra tiểu tử này phát đạt, mấy năm nay kiếm được nhiều tiền. Tìm cơ hội tâm sự với hắn mới được, cũng đến lúc báo đáp bổn soái Ngưu rồi." Cách chương.